Cô đơn vào đời.
Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát tại truyệnviblog.com. Phần 22: Ngã rẽ đầu tiên. Trong cuộc đời có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường, nhưng trong cuộc đời có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tức phải có một người rẽ bước. Đó là lời bài hát mà tôi rất thích. Cuộc đời vốn là những sự ly biệt nối tiếp nhau. Chúng ta liên tục gặp những con người mới. Chúng ta đi, rồi dừng lại. Có lúc đứng quay đầu nhìn lại, có lúc cứ thế mà thẳng tiến. Mặc dù những năm cấp 3, việc phân ban bị phản đối và lên án rất nhiều, song rốt cuộc, năm lớp 11, chúng tôi vẫn phải phân thành hai ban, tự nhiên và xã hội. Ngày cô Vu phát cho chúng tôi tờ đơn chọn ban, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Không nói ra là bởi vì trong lòng cả hai đang có nhiều do dự và dằn xé. Sợ rằng chỉ cần một người nói ra thì người kia sẽ không lựa chọn theo đúng sở thích của mình nữa. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy cái tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu đó làm tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tôi chỉ muốn có thể ở bên cạnh Hứa Lực Dương cả đời, cả kiếp này. Tôi chỉ muốn ngày ngày được thấy cậu ấy, cho dù chỉ một cái liếc nhìn. Tôi chỉ mong muốn ngày nào cũng được chia sẻ với cậu ấy, cho dù chỉ là một ánh mắt từ phía xa thôi, cũng đã đủ để lấp đầy khoảng cách về không gian và sự xa cách về thời gian. Ngày hôm sau, sau khi nộp đơn, tôi nhìn thấy Hứa Lực Dương đứng ở cửa sau của lớp học đợi tôi. Tôi đã điền vào đơn, chọn ban tự nhiên. Còn cậu ấy điền vào đơn, chọn ban xã hội. Giống hệt như hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện tình cảm lãng mạn viết trên các cuốn tiểu thuyết. Vì tình yêu mà có những sai lệch đầy tiếc nuối. Và chính vì sự tiếc nuối đó mà chúng tôi mới cảm nhận được tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau. Lúc Hứa Dịch Dương nói với tôi cậu ấy đã điền vào đơn chọn ban xã hội, nước mắt tôi liền trào ra. Cậu ta vội vàng nói: "Cậu đừng khóc, đơn tự nguyện vẫn có thể sửa được mà. Mình sẽ nói với cô đổi thành ban tự nhiên." Tôi nghĩ thế cũng tốt, vì dù sao những môn xã hội và tự nhiên của tôi cũng không chênh lệch nhau là mấy. Mà tôi thì chua ghét cái đám con gái chụm 5 chụm 7 nói xấu kèn cửi nhau ở lớp xã hội. Ngày hôm đó, lúc tan học, Hứa Lực Dương nói với tôi cậu ấy đã sửa đơn tự nhiên thành ban xã hội. Và như thế, chúng tôi cùng được phân vào một lớp.
Mình thề luôn bên nhau.
Phần 23. Tạm biệt cô Vu. Cùng với việc điền vào đơn tự nguyện phân ban, trường còn phát động một bảng đánh giá nữa. Đó là bảng đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Dựa vào bảng đánh giá này, những giáo viên không tốt lắm sẽ được điều xuống những lớp kém hơn. Những giáo viên được đánh giá kém hơn sẽ cho thôi việc hoặc là phải qua một đợt tập huấn. Sau đó, trải qua kỳ sát hạch mới được tiếp tục làm giáo viên. Những giáo viên giảng dạy hay, nhân cách tốt sẽ được xếp loại ưu. Những giáo viên giảng dạy không hay, nhân cách lại không tốt thì cũng gói về quê. Những giáo viên giảng dạy hay, nhưng nhân cách lại không tốt, ví dụ như hay đánh đập, mắng mỏ học sinh. Có giáo viên lại còn công khai đứng trên lớp, nói một học sinh nào đó là ngu như lợn. Hoặc khi một học sinh nào đó không làm được một bài đơn giản, thì nói là em không xứng đáng là một con người tồn tại trên trái đất này, mà quay trở về sao hỏa. Tất cả những giáo viên như thế đều bị xếp loại kém. Không còn cách nào khác, vấn đề này thuộc về nhân cách của người làm nghề giáo. Nhưng khó xử lý nhất là những giáo viên giống như cô Vu. Bạn có thể nói rằng cô ấy là giáo viên rất hòa nhã với học sinh, nhưng cũng có thể nói cô ấy là một người nhu nhược. Cái tiết học của cô ấy thực sự là rất tồi. Mỗi bài luận trước tiên đều phải dành khoảng 10 phút để cả lớp cùng đồng thanh đọc từ đầu đến cuối một lần. Tiếp đó lại dành 10 phút để phân loại thành đoạn, thành từng tầng, từng lớp. Tiếp đó là 10 phút để giải thích từ ngữ, rồi 10 phút để hướng dẫn làm bài tập sau phần nội dung bài luận. Tiếp đến là 5 phút dành cho việc xử lý những tình huống khác xảy ra. Thế là kết thúc một tiết học. Những tình huống khác cần xử lý ở đây là trong giờ của cô luôn luôn có học sinh hô hào ầm ĩ, đập bàn đập ghế. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ, mỗi lần những thằng con trai ở phía sau kêu gào ầm ĩ, cô đều dùng giọng gần như là cầu xin van này: các em đừng làm ồn nữa có được không? Cô dương cao mày, đưa ánh mắt cầu xin hướng về phía đám học sinh. Nghe thiên hạ đồn rằng chồng cô Vu là công nhân của một nhà máy dệt may, mà còn có một bà mẹ già 70 tuổi và đứa con gái chừng 5-6 tuổi. Hằng sáng, cho dù cô có giờ lên lớp sớm hay không, thì tôi đều thấy cô đúng 7 giờ có mặt tại cổng trường với chiếc xe đạp cũ nát. Nếu như ngày nào tôi không nhìn thấy cô ở cổng trường, thì ngày đó chắc chắn tôi đi muộn. Nghĩ đến mọi thứ như trên, tôi do dự trong chốc lát, rồi điền cho cô Vu một chữ ừ. Tiết văn cuối cùng trước khi phân lớp, cô Vu như thường lệ cho chúng tôi đồng thanh đọc bài một lượt, sau đó là phân đoạn. Tôi còn nhớ bài hôm đó chúng tôi học là một tác phẩm của Lỗ Tấn. Lúc sang đến phần giải thích từ ngữ, ở phía dưới có một bạn nam bỗng nhiên cao giọng nói: thôi, chẳng đâu vào đâu cả, chúng em không phải là không từ điển, cô lại đang lãng phí cả một tiết học văn của chúng em. Câu nói đó là của một cậu học sinh rất khá trong lớp. Câu nói đó đã nhận được sự đồng tình của gần hết học sinh. Lớp học lập tức trở nên hỗn loạn. Không ít học sinh phẫn nộ, gập ngay sách vào, đập mạnh xuống bàn. Sau đó thì nhau nói: cô giảng bài chán quá, mà không phải chán xuông đâu, cực chán. Tiết cuối cùng cô còn giảng làm cái gì? Tốt nhất là nghe ý kiến của chúng em đây này, về nhà chịu khó nâng cao trình độ thôi. Tôi ngoái đầu sang, nhìn thấy đoạn tiểu ngữ đang khu chân múa tay, cười nói với một cậu bạn ngồi đằng sau, những câu kiểu như là cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Tôi bỗng thấy thương cô Vu vô cùng. Bao nhiêu học sinh như thế, trong một tiết học cuối cùng, đã tặng cho cô giáo dạy mình gần một năm trời một dấu chấm vỡ nát. Tôi quay mặt lại, đôi mắt tìm ánh mắt của cô Vu, mong muốn dùng ánh mắt của mình trao cho cô Vu một chút cảm thông, an ủi, cho dù đó chỉ là ánh mắt của một mình tôi. Nhưng cô Vu đã quay lưng, mặt hướng lên bảng. Qua một lúc, tôi thấy lưng của cô rung lên, hình như cô đã lấy hết dũng khí để quay người lại. Trước mặt tôi lúc này là một khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Tôi nhìn thấy một người lớn, một người đang độ tuổi trung niên, trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn. Một người tuổi chưa đến 40, nhưng tóc đã bạc quá nữa, đứng trước mặt tôi, đang khóc, không như một đứa trẻ khóc nức lên, mà khóc lặng lẽ, và nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt cô. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn đều trên mặt, dường như cũng hối hận, dường như không thể nào ngăn được. Từng giọt nước mắt của cô như đang rơi trong tim tôi, làm tôi thấy vô cùng thương cảm, vô cùng hối hận. Bỗng nhiên tôi thấy lòng mình nặng trĩu và buồn vô cùng. Lớp học bỗng yên lặng như tờ, tất cả đều cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cô Vu. Cô Vu đang cố gắng kiềm chế, không khóc nữa. Miệng mở ra như định nói điều gì đó, nhưng sau đó cô lắc đầu và mím môi lại. Cô không nói gì, gấp sách vở, cho vào cặp, rồi quay người đi ra khỏi lớp. Từ đó trở đi, cô Vu nghỉ dạy. Nghe nói trong ba lớp cô dạy có tất cả 150 học sinh, thì có những 100 dấu tích vỗ đánh giá kém. Tôi nghĩ lại cho tiết học cuối cùng đó, nghĩ lại khuôn mặt đầy nước mắt của cô trên bục giảng hôm đó, rồi nghĩ đến mẹ già và đứa con gái của cô. Cuộc đời này, con người là như thế đấy, đằng đẵng và đau khổ, chúng ta đều như vậy. Phần 24. Cô giáo mới Lý Anh. Tôi vốn cho rằng sau khi chúng tôi tách lớp thì mọi việc sẽ bình lặng lại. Thế nhưng tiết đầu tiên của cô giáo chủ nhiệm mới đã làm cho tôi toát mồ hôi hột. Giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tôi tên là Lý Anh, dạy môn vật lý. Đứa con gái nào trong sự nghiệp đi học từ cấp 1 cho đến cấp 3 cũng ít nhất phải gặp qua một cô giáo khác thường. Có người đã quên, còn có người chỉ nhớ rất tốt, sẽ cùng với tôi chia sẻ những cảm xúc trong thời gian này. Lần đầu tiên gặp cô Lý Anh, suy nghĩ đầu tiên của tôi là phụ nữ mà xấu được như thế không phải chuyện dễ dàng. Nói cô Lý Anh xấu không phải vì cô có chiếc mũi lợn hay chiếc tai lừa khác với ngũ quan thông thường của con người, mà là vì ngũ quan của cô rất bình thường nhưng nhìn tổng thể rất khó ưa. Mặt cô lúc nào cũng nặng như đeo đá, ánh mắt của cô lúc nào cũng ẩn chứa cái nhìn độc ác. Vì thế khi tôi nhìn thấy Dung Mama trong bộ phim Hoàng Châu Cách Cách, tôi lại phải giật cả mình, tự hỏi tại sao cô chủ nhiệm của mình lại đóng phim này thế. Tôi nghe những anh chị lớp trên kể, cô Lý Anh là một cô giáo vô cùng khó tính, nghiêm khắc, nhưng giảng bài lại rất hay. Những lớp cô dạy lớp 12, đi thi đại học, tỷ lệ đỗ luôn cao nhất. Tôi còn nghe kể là cô có một đứa con trai bị thiểu năng trí tuệ, hàng ngày đóng đồ ở cửa hàng tạp hóa trong trường, trước sân bóng rổ. Cửa hàng tạp hóa đó nghe nói do em gái cô Lý Anh mở. Hàng ngày cô ấy bán đồ ăn vặt cho học sinh như bánh, ô mai, nước Coca-Cola, nhân tiện giúp cô Lý Anh trông coi thằng bé. Ví dụ như nếu thằng bé có chạy đi đâu xa thì lôi nó về, hay nếu như có học sinh nào bắt nạt trêu chọc thằng bé, cô ấy sẽ quát cho vài câu. Ở trường cấp 3, những câu chuyện về thầy cô giáo và các hot girl luôn luôn kể không hết. Lần đầu tiên lên lớp, cô ta dành 45 phút để ba hoa với chúng tôi. Cô ngồi liệt kê những học sinh cô đã từng dạy, những ai đã đổ vào trường Đại học Bắc Kinh, Đại học Thanh Hoa, những ai đã đi sang Mỹ học Harvard, những ai đã vào trường Oxford. Và những tiết học sau đó, cô luôn mồm nhắc lại tên những con người đó, nhưng nói nhiều nhất là câu: các em phải học tập các anh chị đi trước, đó đều là những học sinh ưu tú của tôi. Thật bi thảm làm sao, những con người đã đổ vào các trường Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Harvard hay Oxford đó, sau khi tốt nghiệp có lẽ đã chẳng còn nhớ nổi giáo viên nào tên là Lý Anh, cũng chẳng bao giờ nhắc đến cô trước mặt mọi người. Còn tôi, người cô luôn nói là sau này có lẽ cô chẳng làm nên trò trống gì đâu, lại đang rất lấy làm vui vẻ viết những dòng chữ này kể về cô, để cho cô có thể lộ nguyên hình trong cuốn sách này, nhớ về cô trước mặt tất cả mọi người. Cô Lý Anh là người duy nhất trên cuộc đời này, trừ mẹ tôi ra, không ngại ngùng mắng chửi tôi trước mặt mọi người. Cô đã có lúc làm tôi bức xúc đến nỗi muốn tự sát. Cô đã từng có lúc cay nghiệt nói tôi trước lớp: "Hủy tha tha, em không có lòng tự trọng đúng không? Em thật là đồ vô tích sự, đồ bỏ đi. Thật đúng là không biết nhục." Ngày đầu tiên cô lên lớp, cô đã lôi tôi ra trước lớp, lên giọng dạy dỗ tôi: "Hủy tha tha, vật lý của em tồi quá. Hủy tha tha, em làm thế nào thế? Hủy tha tha, em cứ thế này không được. Học sinh của tôi, ai ai đó, đang dạy khoa vật lý trường Thanh Hoa. lúc cô xa xả bắn vào mặt tôi không dám ngước mắt lên nhìn vào mắt cô, bởi vì tôi sợ ánh mắt đầy ác độc đó. Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy đau đớn. Một học sinh không thích một giáo viên có lúc là chẳng có lý do chính đáng nào, cũng giống như một người con trai không thích một người con gái có thể đơn giản chỉ vì ngực cô ta quá nhỏ. Một học sinh không thích một giáo viên có thể bởi vì người giáo viên đó quá thấp, cũng có thể bởi vì quá béo, hay có thể vì người đó có dáng rất buồn cười. Và tất cả những điều đó chẳng có liên quan gì tới trình độ của họ cả. Tôi không thích cô Lý Anh bởi vì cô có đôi mắt ác hiểm giống hệt như mama. Thêm vào đó, cô lại dạy đúng cái môn mà tôi ghét cay ghét đắng nhất, môn vật lý. Phần 25. Bí mật bị phát hiện. Quả nhiên, bài kiểm tra môn vật lý đầu tiên của tôi chỉ được có 110 điểm. Lúc trả bài, cô Lý Anh đọc điểm từng người một. Lúc đọc đến tên tôi, cô còn nói đế vào vài câu quen thuộc. Thủy Tha Tha, môn vật lý của em tồi quá. Thủy Tha Tha, em làm sao vậy? Thủy Tha Tha, em cứ thế này không được. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất. Cô Lý Anh bỗng nhiên quát lớn: "Tôi đang nói chuyện với cô đấy, sao cô cúi mặt xuống?" Tôi ngẩng đầu nhìn lên cô, ánh mắt của cô như con dao sắc nhọn hướng về phía tôi. Tôi lại cúi xuống. Cô lại bắt tôi ngẩng đầu lên, bắt tôi nhìn vào mắt cô bằng được. Tôi kiên quyết cúi đầu, bởi vì tôi đã quá quen. Lúc mẹ mắng tôi, nếu như tôi nhìn bà sẽ càng mắng hăng hơn. Nếu như tôi cúi đầu xuống, giả vờ sợ hãi, tỏ ra rất đáng thương, bà sẽ chỉ mắng một lúc rồi thôi. Vì thế, mỗi lần bị mắng, tôi đều có thói quen cúi đầu. Thế nhưng, cô Lý Anh không thích dáng vẻ giả vờ đáng thương của tôi. Cô đi xuống chỗ tôi, đập vào đầu tôi, sau đó dùng hai bàn tay bám đầy bụi phấn, nắm lấy cổ tôi, muốn nhấc cổ tôi lên để tôi ngẩng mặt lên. Trời ạ, điều này đối với một cô bé 16 tuổi, có người yêu học cùng lớp như tôi, quả là vô cùng sỉ nhục. Tôi nghĩ đến cảnh lúc này Hứa Lực Dương đang chăm chú nhìn về phía tôi, nghĩ đến cảnh tượng vô cùng mất thể diện này. Trong ánh mắt của Hứa Lực Dương, hình ảnh đẹp đẽ về tôi đã bị con mụ già này hủy hoại tất cả. Nghĩ đến cảnh Hứa Lực Dương sẽ đau buồn và khó xử biết mấy. Nghĩ đến việc con mụ già này có tư cách gì mà động bàn tay bẩn thỉu vào người tôi. Và một loạt cảm xúc thi nhau xuất hiện: phẫn nộ, xấu hổ, tức giận. Thế là tôi lấy tay đẩy mạnh cô ta ra, đồng thời nói một câu: "Cô đừng có động vào em." Lúc đó cô ta tức giận, cầm quyển sách đập xuống bàn thật mạnh rồi quay lên bục giảng. Cả lớp học im phăng phắc. Tôi quay đầu lại nhìn Hứa Lực Dương, ánh mắt cậu ấy rất phức tạp, nhưng tôi nhận ra là cậu ấy đang rất đau lòng. Buổi chiều hôm đó, tiết đầu tiên lại là tiết vật lý của cô Lý Anh. Chỉ cần nhìn thấy cô ta là tôi đã cảm thấy vô cùng khó chịu, không hề muốn nghe cô ta giảng bài. Đó là tôi lấy quyển nhật ký Hứa Lực Dương vừa đưa cho tôi lúc trưa từ trong cặp ra, xem từng trang một. Những trang đầu, Hứa Lực Dương viết những lời động viên, an ủi tôi, sau đó chép cho tôi vài chuyện cười, mong tôi có thể vui vẻ lên. Lúc đọc chuyện đầu, vì buồn cười quá không nhịn được, tôi bật cười thành tiếng mà quên mất mình đang ở trong lớp. Bạn ngồi cùng bàn dùng tay chạm mạnh vào tôi ra hiệu. Tôi ngẩng mặt lên, phát hiện thấy cô Lý Anh đang chầm chầm nhìn tôi. Tim tôi đập thình thịch. Mặc dù tôi vẫn bình thản nhìn cô, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng vô cùng lo sợ người đàn bà này sẽ từ bục giảng bước xuống, giật lấy quyển nhật ký của tôi. Nghĩ thế, tôi nhanh tay để cuốn nhật ký vào trong gầm bàn, ngồi thẳng lưng. Cô Lý Anh vẫn nhìn chầm chầm tôi, mắt trợn ngược, một đôi mắt trắng giả, độc ác. Tiếng chuông báo hết tiết học vừa vang lên, tôi vội chuồn ngay ra khỏi lớp vì sợ cô ta sẽ bám riết lấy tôi mà mắng chửi. Lúc tôi quay lại lớp học, vừa nhìn vào chỗ, mặt tôi đã đờ ra. Chỗ ngồi của tôi bị vây chặt. Nhìn thấy tôi đang bước tới, mọi người đều tránh ra, nhường đường cho tôi. Tất cả đồ trong cặp của tôi đều bị đổ ra bàn, ngăn kéo bị lột tung. Cô Lý Anh đứng ngay trước bàn tôi, trong tay cầm cuốn nhật ký của tôi và Hứa Lực Dương. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ánh mắt của cô ta lúc đó. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt không chút thương xót, khuôn mặt hiện rõ vẻ khinh bỉ và đắc ý. cô ta vẫy vẫy cuốn nhật ký trong tay và nói: "Cô giỏi nhỉ, bé tuổi đầu mà đã yêu đương. Cô có biết thế nào là không có lòng tự trọng không?" "Viết gì nhỉ? Tớ yêu cậu." "Cô mà cũng xứng đáng để được yêu cơ à. Cái loại con gái như cô sau này nhất định sẽ chẳng ra gì. Đúng là đồ không biết xấu hổ." Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy có người nói tôi đúng là đồ không biết xấu hổ. Lần thứ nhất là khi tôi 8 tuổi, tôi đã quên mất mình đã làm sai điều gì. Nhưng mẹ tôi nói đúng là đồ không biết xấu hổ. Lúc đó tôi không hề biết đúng là đồ không biết xấu hổ có nghĩa là gì. Nhưng qua giọng điệu của mẹ tôi đoán chắc đó là một câu chửi vô cùng xấu và làm cho người khác bực mình, cáu giận. Và tôi tự nhủ lần sau sẽ không phạm lỗi đó nữa. Lúc đó tôi còn viết trên tờ giấy rằng lần sau không được không biết xấu hổ nữa. Bẵng đi qua bao nhiêu năm, lúc này khi nghe lại có người nói tôi đúng là không biết xấu hổ, khi tất cả mọi sự phẫn nộ, oan ức đều trào dâng, cả thế giới như ngừng thở, tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Mặc dù đám bạn cùng lớp xung quanh tôi đều nói luôn mồm. Thế nhưng vào giây phút đó, ngoài việc cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ, tôi không còn cảm nhận được điều gì nữa. Giống như một đứa trẻ bị lột trần rồi đẩy ra giữa đám đông, không còn đường nào để lùi, không thể chạy thoát mạng. 17 năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi biết thế nào gọi là cảm giác hận một người đến tận xương tủy. Giây phút đó, tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Tôi giằng cuốn nhật ký từ trong tay cô ta, xách cặp, đi thẳng ra khỏi lớp. Hôm đó tôi đã quên mất việc phải khóc như thế nào. Men theo đường cái, cứ thế đi thẳng về phía trước, một mạch đi đến bờ sông, tìm một nơi không có ai. Lúc đó tôi nói òa khóc nức nở. Mọi sự tổn thương, oán hận, sợ hãi, nhục nhã đều theo dòng nước mắt chảy ùa ra, một nỗi đau vô hạn. Nếu như cô ta ở trước mặt tôi lúc này, tôi nhất định sẽ không chần chừ mà kéo cô ta cùng nhảy xuống sông. Hôm đó tôi đã tự thề rằng của Lý Anh, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô, sẽ không bao giờ tha thứ, nhất quyết không tha thứ. Không biết tôi đã ngồi ở bờ sông bao nhiêu lâu, trời cứ tối dần. Tôi nghe thấy tiếng sông dâng lên từng đợt, chúng lúc thì ở thật gần, lúc lại như rất xa. Tiếng sóng có lẽ sẽ là tiếng khóc của dòng sông, nó cũng cảm nhận được sự đau buồn của tôi chăng? Tôi một lần nữa nghĩ đến cái chết. Vì tôi không biết được là tại sao mình lại sống trên cõi đời này. Tôi luôn không vui vẻ, không vui vẻ một chút nào. Tôi luôn bị bắt nạt, bị làm tổn thương, nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được mình đã làm sai điều gì. Có thể khi tôi chết đi, mọi thứ không vui vẻ sẽ biến mất. Nếu như tôi nhảy xuống sông, tôi sẽ biến thành một đám hoa bèo trôi sông, sẽ được nước vỗ về, sống trong tình yêu thương của đám hoa bèo khác. Tôi thò một chân xuống dưới nước, một chân trên bờ, đi men theo bờ sông. Trời đã tối hẳn, tôi thò tay xuống nước, muốn dùng tay để đo thử xem nước có lạnh không, bởi vì tôi rất sợ lạnh. Khi tôi vừa chạm vào nước, ngay lập tức tôi rùng mình. Nếu như tôi chết đi, cứ lực dương chắc chắn sẽ đau lòng. Nếu như tôi chết đi, mẹ tôi chắc chắn cũng đau lòng. Trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình mẹ. Lúc mẹ không vui, mẹ biết mắng chửi ai đây? Lúc bệnh thấp khớp của mẹ tái phát, ai sẽ đun nước nóng cho mẹ tắm đây? Khi mẹ qua đường, ai sẽ giữ chặt lấy mẹ, không để mẹ vượt đèn đỏ đây? Tóc bạc trên đầu mẹ, ai sẽ nhổ đây? Mà mẹ lại là người thích làm đẹp và vô cùng ghét tóc bạc. Nếu như tôi chết đi, cái thế giới này sẽ chỉ còn lại mỗi mình mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ cô đơn. Nghĩ đến đây, tôi òa khóc. Ở bên bờ sông tối đen như mực, một cô bé 16 tuổi như tôi đang nghĩ đến người thân duy nhất trên cõi đời này, người mẹ của mình, và bật khóc nức nở. Mẹ ơi, con không nỡ rời xa mẹ. Tuy mẹ đối xử với con không được âu yếm như các bà mẹ khác, tuy mẹ luôn mắng chửi, đánh đập con, nhưng con không oán hận mẹ. Thật sự không hận mẹ, con chỉ cảm thấy rất đau lòng, rất tự ti. Tại sao con làm thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm cho mẹ vui? Tại sao dù con cố gắng thế nào đi chăng nữa, con vẫn không thể trở thành người con gái ngoan của mẹ? Tuy kiếp sau con thực sự không muốn tiếp tục làm con gái của mẹ nữa, nhưng ngay cả trong giấc mơ, con vẫn còn xin mẹ đối xử tốt với con hơn trong kiếp này. Chỉ cần tốt hơn một chút xíu thôi là đã đủ với con lắm rồi. Mẹ ơi, những lời này con chưa bao giờ nói với mẹ, nhưng con rất muốn mẹ biết được, rất muốn. Sóng đã thôi trào dâng, tôi đi men theo bờ sông về nhà. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ đang chờ ở phòng khách. Lúc này phòng khách chỉ bật một chiếc đèn bàn, chỉ sáng lên một góc. Mẹ đang nằm nhắm mắt trên ghế salon. Nhìn thấy tôi về, mẹ liền ngồi thẳng dậy. Con đi đâu về đấy? Ăn cơm chưa? Mẹ hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng. Tôi có cảm giác mình đang nằm mơ. Mẹ lại đột nhiên nói chuyện với tôi nhẹ nhàng đến thế sao? Lẽ nào Bồ Tát Hiển Linh đã nói hết những lời tôi vừa nói ở bờ sông với mẹ? Căng rồi à? Tôi nói dối mẹ. Lời nói dối của đứa trẻ lúc đầu chỉ là để bảo vệ bản thân mình, còn người lớn lại luôn coi việc nói dối là một tính xấu. Tôi vừa mới đưa tay định mở cửa phòng thì mẹ nói: Hôm qua cô Lý Anh gọi điện thoại cho mẹ, cô còn muốn mẹ đến trường gặp. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Thế là coi rồi, nếu sớm biết cô ta và mẹ tôi bắt tay với nhau như thế này, lúc nãy tôi liều mạng nhảy quát xuống sông cho xong, để xác cho con cá nó rỉ, thế là hết chuyện. Chân tôi bắt đầu thấy run run, đáng chắc là sắp có một trận cuồng phong giáng xuống đầu. Cô Lý Anh đã kể cho mẹ nghe toàn bộ chuyện. Bây giờ mẹ chỉ muốn nói với con hai việc. Thứ nhất, con yêu sớm như thế là không đúng. Mẹ cảnh cáo con, nếu như con còn sằng bậy như thế bên ngoài thì mẹ sẽ đánh chết con ngay lập tức. Nếu không, mẹ sẽ không còn mặt mũi nào để mà nhìn người khác. Giọng mẹ vô cùng tức giận, tôi nghiến chặt răng, tự nhủ phải kiên cường lên. Thứ hai là mẹ đã giúp con xin chuyển sang lớp ban xã hội. Ngày mai đi học, con đi thẳng đến lớp đó. Mẹ đã nói với cô giáo Lý Anh rồi, Mỹ Tha Tha là con gái tôi, cô giao nó cho nhà trường. Nó làm sai cái gì thì cô giáo có thể giáo dục nó, nhưng muốn đánh muốn mắng phải đợi tôi đến mới được làm. Mỹ Tha Tha, con không phải sợ cô Lý Anh. Mẹ là mẹ của con, mẹ sẽ không cho phép người ngoài đánh mắng con. Tôi cúi đầu lấy tay phải bấu tay trái, cho đến khi cảm thấy đau thấu tim mới biết đúng là mình không phải đang nằm mơ. Có thể tôi và mẹ từ trước đến nay đã hiểu lầm nhau, chúng tôi đều muốn là người tốt nhất trong lòng nhau, nhưng chúng tôi đều không làm được. Vì thế mà thất vọng rồi oán trách, và vì oán trách mà phẫn nộ, rồi vì phẫn nộ mà lạnh nhạt với nhau. Đêm đó tôi rất vui, tôi nằm mơ thấy mẹ lúc còn trẻ nắm tay dạy tôi tập đi trên cỏ. Khung cảnh đó thật đầm ấm, thật đẹp. Ngày hôm sau, tôi vác tất cả sách vở còn sót lại ở lớp học cũ, mang sang lớp ban xã hội ở tầng trên. Sau khi chia lớp mới được 2 tháng, tôi lại rời xa ban tự nhiên, rời xa Hứa Lực Dương. So với tự trọng, tình yêu quá nhỏ bé. So với tình thân, tình yêu quá mong manh. Mặc dù lúc mới chia lớp, tôi kiên định lựa chọn lớp tự nhiên, lựa chọn tình yêu. Thế nhưng, nào ai biết được là tôi đã đắm chìm trong mộng tưởng về tình yêu lúc còn nhỏ, hay chỉ là vì muốn thử thách cảm xúc của bản thân. Mọi sự hy sinh và sự lựa chọn đều sai lầm, đều không đáng phải lao tâm khổ tứ đến vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc tan học, tôi lại ở lớp để Hứa Lực Dương giải thích cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Cậu ta thở dài rồi bước lên phía trước, ôm chặt lấy tôi. Trong một lớp học trống trải, không một bóng người. Trong một lớp học kế đầy bàn ghế, trong một lớp học bảng đen chi chít chữ, chúng tôi đứng đó ôm chặt lấy nhau. Chỉ ngắn ngủi có vài giây, tim tôi đập rất nhanh, trong lòng bỗng nhiên dấy lên một nỗi buồn vô hạn.